Lại bà kệ nguyện sanh Tây Phương, nguyện sanh tịnh độ Tây Phương. Hoa sen chính phẩm là cha mẹ, hoa nở thấy Phật tỏ vô sanh, Bồ Tát bất thoái làm bạc.
Đó là hoa sen bên Cực Lạc, chứ không phải hoa sen của mình ở đây từ bùn mà mọc. Hoa sen ở bên Cực Lạc là từ cái nước tám công đức mà thành hoa. Cho nên cái bông sen này toàn là ánh sáng, chứ không phải như hoa sen của ta bà của mình là đất, là bùn. Tuy rằng có nở một chút, tạm gọi là thơm, nhưng mà rồi lại khô héo mà trở về là thành đất. Còn ở bên Cực Lạc ấy, thì hoa sen là mọc ở cái ao nước tám công đức. Con nhớ tám công đức là thế nào? Nó nhẹ, nó đi ngược lên, cái nước mà nó chảy ngược được lên chứ, bởi vì nó nhẹ cũng như cái không khí, cũng như mây bay được lên. Thế rồi thứ tư là gì? Uống vào thì hết cái sự đói khát. Nếu mà là người thế gian mà được uống thì từ đấy không có bị cái bệnh đói khát nữa. Thế rồi thứ năm là uống vào thì hết các phiền não, không có còn tham sân si. Thứ sáu là tăng trưởng những các thiện căn, nghĩa là phát sanh những các thứ lành, thứ tốt. Thế mới lại cái nước ấy nó không có. Thế là thứ sáu rồi, bây giờ còn thứ bảy. Thứ bảy là nó không đói khát, nói rồi. Thứ bảy là nó không có làm nát. Ví dụ như một cái, chúng ta có một cái vật gì để ở trong cái loại nước đó, thì nó như chúng ta mà ngâm ở trong nước lâu, thế thì nó chỉ mát mẻ, nó tươi thêm, nó khỏe mạnh thêm, chứ nó không bị rữa, không bị nát, không bị hỏng. Người hay vật để vào trong cái nước ấy nó cứ tốt đẹp thêm lên, cho nó không rữa nát, nó không hỏng. Cái thứ tám ấy là nó tiêu trừ hết các tội chướng của mình. Có bao nhiêu những tội nghiệp, cái người được uống cái nước ấy, tắm vào cái nước ấy, thì bao nhiêu tội chướng nó tiêu diệt hết. Cho nên gọi là vi diệu hương khiết. Hương là thơm, khiết là trong sạch. Mà nó vi diệu bởi vì nó không có cái thể chất, cho nên cái hoa này nó đi qua cái hoa kia, nó đi khắp nơi, nó có thể giật mình đi nơi này đi nơi kia, chứ không phải là cái hoa nó cái cuống nó cứng thẳng, cứng ngắc ở một chỗ. Nó có thể đi được khắp nơi, mà hoa này đi qua hoa kia cũng được, không có cái gì làm chướng ngại, bởi vì thể chất của nó là trí tuệ, là ánh sáng. Thế thì so với cái bào thai của chúng ta ở bên cõi này, đó, cái thần thức bào thai ở cõi này là một cái túi da trong đựng toàn cái thứ máu mà những người nữ mỗi một tháng người ta cứ vứt đi một số máu, cho nên cái máu ấy nó hôi, nó tanh lắm. Thế mà ở bên cạnh một cái vòng ruột đựng toàn phân thối, lại thêm một cái túi đựng nước tiểu, nghĩa là cái chỗ ấy ở trong bụng đựng là chứa toàn những cái thứ để mình bài tiết. Thế cho nên cái túi nước tiểu nó khai lắm. Thế nào tanh, nào thối, nào khai. Rồi lại cái thứ nước trắng trắng nhờn nhờn để mình đi lại cọ sát, nó không có bị thương tích, thì cái nước ấy nó cũng khắm lắm. Thế là nó hiện nguyên một cái mùi, nó đã toàn những cái mùi thối, mùi tanh, mùi khắm, mùi khai. Thế cái chỗ đó, thế lấy cái máu đó mà làm thể chất của mình. Thế cho nên các vị thông minh bao nhiêu, tu hành kiếp trước lỗi lạc bao nhiêu, một khi vào bào thai là quên hết những chuyện cũ. Cho nên các cụ cứ bảo hễ đi đầu thai, quỷ nó cho ăn cháo lú. Cháo lú tức là cái loại máu đó. Cho nên uống vào kết làm da thịt, quên hết. cái trí tuệ nó bị mờ, không có còn nhớ cái gì nữa. Các tổ viết ra đây để cho chúng ta so sánh cái bắt đầu cái thân ở bên cực lạc với cái thân ở bên cõi này, hai cái nó đã khác nhau lắm rồi. Vậy ở trong lớp đây có vị nào mà khi rời cái da thịt xương này rồi, có vị nào tình nguyện trở về cái bụng mẹ, chui vào cái túi đựng máu ấy để uống những các cái chất bẩn ấy để ra lại có cái thân như thế này, có vị nào tình nguyện cái việc ấy xin giơ tay lên. Thế chỉ có một việc từ chối cái việc ấy, đó là các vị đã đáp đúng cái bản hòa của Phật. Phật ra đời chỉ có một mục đích cho chúng ta đừng vào bào thai nữa. Vào bào thai ra để làm người, gọi là cõi phước, cõi thiện, mà còn đáng chán như thế đây. Huống chi là lại nhiều khi vô tình trong cái lúc lâm chung, chỉ một chút tham, thoáng một chút tham, thoáng một chút sân, thấy thế là vào bào thai của loài vật, chứ không thể hy vọng vào bào thai loài người. Vào bào thai loài người ấy, là cái lúc vào bào thai ấy với cái tâm niệm còn có giữ được năm giới chân chánh mà nhớ được năm giới mới có chuyện vào bào thai người. Chứ cái lúc bấy giờ mà một thoáng là sân, chỉ một thoáng thôi chứ không cần phải nặng nề gì cả, khởi cái tâm sân, khởi cái tâm tham, khởi cái tâm gian trá, nghĩa là một niệm nhẹ thôi thì cũng là vào cái thai của bàn thanh, là còn được ở cõi dương, còn là nhẹ đấy, nhẹ lắm đấy. Chứ nếu không thì vào bào thai quỷ, hoặc là hóa, nếu mà quá nặng thì hóa sanh thẳng vào địa ngục, cái niệm lúc cuối cùng. Thế cho nên rằng cũng phải là các bậc chân chính lắm, khó khăn lắm mới được thân người. Mà thân người bắt đầu ở trong cái túi máu như vậy đấy. Cho nên đây Phật chỉ đường chúng ta giải thoát. Mà các liệt vị tổ sư 2500 năm nay các ngài cứ nối tiếp để nhắc nhở chúng ta, chỉ đường cho chúng ta vãng sanh. Vậy thì cái đường vãng sanh này cần yếu là thế nào nhỉ? Con lại phải nhớ đấy, con tha thiết niệm Phật, mà làm thế nào để cái niệm của con ấy nó miên mật đấy. Cho nó đừng xen những cái niệm của cõi ta bà, nghĩa là cho nên pháp môn này gọi là tịnh độ. Cái tâm mình phải thanh tịnh, cái tâm chuyên niệm Phật là cái tâm nó không có vương tham sân, các thứ phiền não, các thứ thói xấu nữa. Cái tâm phải thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh ấy nó mới chịu chuyên niệm Phật. Vậy chúng ta hãy soi lại tâm hàng ngày của mình đi, tâm mình đã thật chuyên niệm Phật chưa? Đã. Tâm mình đã thật thanh tịnh chưa? Thì chúng ta đã thoát cái bào thai. Còn nếu chưa được ấy, thì phải làm thế nào đi để cho kịp thời mà lên đường thanh tịnh, theo Phật là bậc thanh tịnh, về cái cảnh giới của những người thanh tịnh. Xin nói tiếp.
Tức là chứng quả vô sanh nhẫn, ngôi sơ trụ bên viên giáo, ngôi sơ địa bên biệt giáo, nhẫn đi đều là quả vô sanh nhẫn.
Nhẫn tức là như nói ở trên đấy, như Đức Quán Thế Âm ngài đã phá xong được năm ấm cảnh tịch diệt hiện tiền, thì chứng được cái tâm vô lượng thọ, cho nên gọi là không sanh không diệt. Cái đó là chứng quả vô sanh. Con nói tiếp.
Dạ. Ngôi sơ trụ bên viên giáo, ngôi sơ địa.
Thôi bây giờ nói chuyện viên giáo, biệt giáo, những cái này các con cũng không có nghiên cứu, cho nên thôi cứ chúng ta cứ hiểu về ngôi sơ trụ của Viên giáo, đó tức như Đức Quán Thế Âm ở trong cuốn Lăng Nghiêm, đó là sơ trụ của Viên giáo. Còn bây giờ phân biệt ra biệt giáo, trung giáo, tạng giáo, thông giáo, những cái ấy để nhường cho những các vị người ta nghiên cứu. Thế chúng ta thì thôi, chỉ cần học hiểu. Con nói tiếp, Bồ Tát bậc bất thoái.
Bậc bất thoái làm bậu bạn, đối với cõi cực lạc, nếu chẳng đặng vãng sanh thì thôi, mà hễ đã được sanh sang thì đều là đồng bậc bất thoái Bồ Tát, cùng làm bạn lữ với nhau.
Nhận nghĩa. Bất thoái là thế nào?
Dạ. Kính thưa thầy, bất thoái là cái tâm không còn cái thối chuyển nữa.
Đó, những vị này là không có còn thoái vào cái luân hồi nữa. Ra khỏi luân hồi sanh tử, không có còn thoái vào đường sanh tử nữa, cho nên gọi là bất thoái Bồ Tát. Vậy cái đoạn này định nói cái gì? Bất thoái làm bầu bạn, nghĩa là sang bên ấy mình sống chung với toàn những các bậc Bồ Tát bất thoái cả, không có những người phàm phu. Tức là ở bên ấy, bạn bè, những người chung quanh, chung sống với mình thì toàn là các bậc Bồ Tát bất thoái, nghĩa là những Bồ Tát một đời thành Phật, không có lui trở về cái đường luân hồi sanh tử nữa. Ở đây là nói các bạn ở bên ấy, mình sang bên ấy. Ban nãy là nói cái chuyện ở cái thai bào là hoa sen, bây giờ cái sinh sống ở bên ấy toàn những các bậc bất thoái Bồ Tát, không có người kém, không có người xấu. Như vậy thì cái tu của mình bảo đảm, không thể nào mà thoái lui được. Tiếp.
Dạ. Thoái có ba bậc, với nghĩa này đã tỏ ở câu A Bệ Bạc Phí Nơi Kinh A Di Đà rồi.
Cái này đã giải nghĩa ở Kinh A Di Đà, chắc ở trên này có. Tôi thì cứ biết A Bệ Bạc Chí tức là bất thoái, nói sang tiếng Tàu thì gọi là bất thoái, tức là các vị một đời sẽ thành Phật, không có lui sụt nữa.